SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, gần đây có vẻ như là các nhân viên của Bộ Ngư nghiệp rất là bận rộn, đặc biệt là ở tiểu bang New South Wales, hả anh Lưu Dân?
Vâng, tự dưng nó có một cái làn sóng hay là một cái đợt tin liên quan đến những cái trường hợp vi phạm về luật đánh bắt hải sản, cụ thể là đi câu cá hoặc là đi nhặt tôm hoặc là đi bắt ốc vân vân. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì theo những cái con số của Bộ Ngư nghiệp ở tiểu bang New South Wales đưa ra đó, thì người ta cũng đã thấy rằng là các cái nhân viên kiểm tra của bộ kiểm tra chừng khoảng cỡ 886 người mà có nhặt sò bắt ốc gì đó ở cái vùng hồ Illawarra, và trong số này thì nhân viên phụ trách cũng đã phát giác ra khoảng cỡ 188 cái trường hợp vi phạm, cái giấy phạt tổng cộng đến khoảng 21.000 đô la. Và đó là chưa kể khoảng cỡ 123 trường hợp bị cảnh cáo nữa.
Nhưng mà thưa anh, tại sao lại là hồ Illawarra?
Sở dĩ vùng Illawarra được nhắc đến là vì đây là một cái địa điểm có thể nói là tương đối khá gần với lại ở Sydney. Nếu mà chúng ta di chuyển bằng xe đó thì chừng khoảng ở trên dưới 2 tiếng đồng hồ. Và nơi đây là có thể là do những cái thổ nhưỡng, những cái môi sinh đặc thù của cái vùng này nên đã có khá nhiều cái con sò lông và cái con ốc len, là hai cái thứ mà có là rất là hợp khẩu với những người Á Châu, trong đó có người Việt của chúng ta nữa. Và do đó người ta thấy rằng là có nhiều nhóm, có thể là nhiều gia đình hoặc là nhiều nhóm mà đi xuống dưới đó để bắt sò lông và bắt con ốc len, nhưng mà người ta lại không biết rằng là những cái việc mà đi câu cá giải trí hoặc là đi bắt ốc bắt sò này đó thì nó phải tuân theo một số các cái luật, những cái quy định nhất định, và trong đó có là nó có những cái quy định của Bộ Ngư nghiệp như là anh phải có một cái giấy phép, thì cái lệ phí cho mỗi một người, tức là không phải là cho từng nhóm nha, xin nhấn mạnh đến cái điểm này một chút, mỗi một người là 7 đồng. 7 đô la cho 3 ngày, hoặc là 14 đô la cho 1 tháng, hoặc là 35 đô la cho 1 năm. Và nếu mà ai có cái thú vui này mà có thể kéo dài nữa thì họ có thể mua một cái giấy phép đó 85 đồng cho 3 năm. Thứ một cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý thêm là những cái quy định này và cái mức lệ phí này chỉ áp dụng ở tiểu bang New South Wales mà thôi. Ở các tiểu bang khác thì họ có thể có những cái mức lệ phí khác. Và trong những cái quy định như vậy đó thì mỗi một người thì chỉ được bắt cho mình 50 con mà thôi. Chứ cái giấy phép này nó không có bao gồm chung cho một cái nhóm đi cùng nhau.
Nhưng mà hình như là có những người họ cố tình bắt nhiều, bởi vì là Bộ Ngư nghiệp cho biết là họ đang điều tra, lấy thí dụ như ít nhất là 4 người có dấu hiệu là quảng cáo trên Facebook, trên mạng để mà bán sò lông với ốc len. Thì như vậy cái này là rõ ràng khai thác thương mại rồi, phải không thưa anh?
Vâng, nó có hai cái loại giấy phép cho phép mà những cái người đi câu cá giải trí hoặc là những cái người hành nghề có tính cách thương mại. Và đối với những cái giấy phép mà anh mua ngày hoặc mua tuần hoặc là mua tháng như vậy đó thì anh chỉ có thể nghĩa là dùng cái giấy phép đó cho cái mục đích giải trí mà thôi, với một cái giới hạn như tôi vừa trình bày, chứ không được đem 50 con ốc hoặc là 50 con cá đó để đi bán, và đặc biệt là đi rao trên những cái trang mạng, thí dụ như là một cái trang mạng của du học sinh Việt Nam gọi tắt là VDS.
Nhưng mà hình như trước đây nó đâu có xảy ra cái tình trạng rầm rộ như thế này thưa anh. Có vẻ như là bởi vì nó có cái nhu cầu, phóng viên thành thử ra nó mới để ra cái chuyện cung cấp.
Dĩ nhiên là nó có cung thì mới có cầu, và do đó có thể nhiều người cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội mà họ có thể kiếm tiền được một cách dễ dàng. Thật ra nếu mà không bị bắt chẳng hạn đó, hoặc là họ thoát lưới chẳng hạn đó, thì với một cái nhóm 5-7 người thì họ có thể bắt được vài trăm ký sò ốc trong một cái buổi đi bắt như thường. Tại vì chúng tôi cũng đã từng đến những cái nơi như là Shell Harbor hoặc là trong một số các cái National Park. Thưa quý vị, mình đi ở dưới những cái hồ hoặc là những cái đám bùn sình đó, mình có thể cảm thấy cái bàn chân mình dẫm lên trên những cái bãi ốc len hoặc là những cái bãi chim chép vân vân đó, thì nó hằng hà sa số. Nhiều người nghĩ rằng là thì đây là những cái của cải của thiên nhiên, mình không bắt cũng có người khác bắt, hoặc là mình không bắt thì nó cũng chết cũng uổng vân vân. Nhưng mà họ thực sự họ không biết rằng là đó là những cái vi phạm về mặt pháp luật. Nhưng mà dĩ nhiên như chúng tôi đã nói thì phải có cầu thì mới có cung, và dường như là cái số tiêu thụ về hải sản nói riêng và trong những cái việc mà ốc len hoặc là sò lông đó, thì nó có cái hình như là nó đã có một cái sự gia tăng, và như vậy thì mới có những cái việc mà vi phạm về cái việc mà đánh bắt cá hoặc là bắt sò ốc vân vân, nó gia tăng trong cái thời gian vừa qua.
Anh có nhắc đến cái website VDS của du học sinh Việt Nam lập ra. Đây là một cái website mà giao bán đủ mọi thứ trên đời ở trên cái website này, và đã có những cái giao bán sò lông và ốc len. Thưa anh, thì như vậy có thể nói rằng là cái nhu cầu này đến nhiều là từ du học sinh không?
Mình có thể nói một cách tổng quát là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không thể là vơ đũa cả nắm là nó chỉ có một cái nhu cầu từ cái nguồn là du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên ai cũng biết là cái website VDS là cái website của cái nhóm mà du học sinh Việt Nam, và cũng không khó khăn gì khi mà người ta thấy nhan nhản ở trên đó những cái lời giao bán sò lông hoặc là ốc len chỉ 7-8 đồng một kilo mà thôi, trong khi cái giá ở ngoài chợ thì nó lại có thể là cao hơn rất là nhiều. Và đây là một cái món khoái khẩu của người Việt, và đặc biệt là các cái bạn trẻ, các bạn sinh viên chẳng hạn, và nó vừa bình dân, nó vừa rẻ tiền, và nó có thể là làm những cái món nhậu để mà bù khú với nhau vân vân. Thì có lẽ là vì cái nhu cầu đó, có lẽ là vì trong những cái nhóm hoạt động như vậy đó, thì nó mới xảy ra nhiều cái trường hợp mà vi phạm như của cái Bộ Ngư nghiệp vừa đưa ra.
Bộ Ngư nghiệp cho biết là từ tháng 12 đến nay họ đã bắt được 188 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 người đi bắt sò lông vào ban đêm, có nghĩa là họ cố tình như vậy và bắt đến cả ngàn con lận. Và họ đã truy tố 2 người này. Và những cái trường hợp rao bán ở trên mạng, mà nếu như tìm thấy có tội thì không hiểu là cái mức phạt nó có thể lên tới bao nhiêu anh?
Vâng, đây là một cái cảnh báo rất là quan trọng của Bộ Ngư nghiệp, bởi vì họ cho rằng đây là những cái hành động cố ý hay là những cái hành động cố tình vi phạm luật pháp. Và nếu mà trong cái trường hợp mà bắt để bán và mà với một cái quy mô lớn đó, thì cái hình phạt nó có thể lên tới 110.000 đô la nếu mà bị kết tội như vậy, thưa anh Quân. Và đây là một cái số tiền rất là lớn, chứ không phải chỉ là mình có thể mình viện cớ là tôi không biết pháp luật, hoặc là viện cớ là ok đây là những cái trường hợp, thậm chí còn nhiều người còn viện cớ là tôi là người Á Châu, tôi bị kỳ thị khi tôi làm những cái chuyện này vân vân. Thật ra đây không phải là cái chuyện kỳ thị chủng tộc hoặc là một cái gì khác, nhưng mà đây là những cái quy định áp dụng cho bất cứ ai mà vi phạm cái luật của Bộ Ngư nghiệp mà thôi.
Thật sự ra khi người Á Châu, trong đó có rất là nhiều người Việt, phải dùng cái chữ là càn quét cái khu hồ Illawarra, thì những cư dân địa phương ở đó đa số là người Úc, trong đó cũng có những người Việt sống ở cái vùng đó nữa, họ rất lấy làm phiền lòng. Thế là họ mới tụ tập lại với nhau, lập thành một cái nhóm gọi là nhóm bảo vệ thiên nhiên cho cái hồ Illawarra. Nhưng mà thưa anh, cái biện pháp mà cái nhóm này họ sử dụng á, là gì? Là họ quay phim những cái người đến cái vùng đó để mà bắt ốc, bắt sò. Mà chúng ta có thể xem ở trên mạng những cái đoạn video có tính cách cũng hơi hung hăng. Và hai bên đã cãi vã nhau ầm ĩ ở trên những cái đoạn video như vậy. Không hiểu anh nghĩ sao, tôi thấy làm như thế thì có vẻ cũng hơi quá đáng ha anh?
Vâng, mỗi một bên đều có những cái lý lẽ của mình, thưa anh Quốc Vinh. Vì những cái người cư dân ở địa phương cho rằng là họ đã đang sống ở trong một cái môi trường tốt đẹp từ bao nhiêu năm nay và không hề có một cái sự vi phạm nào cả, thì đột nhiên có một cái nhóm người lạ mặt hoặc là những cái người từ những cái vùng khác đến, và đặc biệt là người Á Châu, họ nói thẳng một cái như vậy. Và thậm chí còn có người nói là chính yếu là cái nhóm người Việt, và họ cũng nói một cách thẳng thắn rằng là không, đây là quý vị phạm luật. Và có thể là chúng tôi với tư cách là những người công dân ở địa phương thì có nhiệm vụ phải ngăn cản hoặc là có nhiệm vụ phải trình báo với cái nhà chức trách về những cái sự vi phạm này mà thôi.
Thưa anh, trình báo với nhà chức trách, trình báo với Bộ Ngư nghiệp, với các cái hội đồng địa phương hoặc là thậm chí với cảnh sát thì đúng rồi, chứ họ đâu có cái quyền mà kiểm tra và thực thi luật pháp giống như các cái cơ quan chức năng đó đâu, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là họ cũng đã có thể bước xa hơn một bước so với cái trách nhiệm vì dân sự của họ. Nhưng mà đó là những cái phản ứng của từng cá nhân. Chúng ta không thể nói được rằng là đó là một cái chủ trương của cái nhóm hoặc là một cái chủ trương của cái council đó. Và một khi mà đã có xảy ra những cái xung đột, những cái lời qua tiếng lại đó, thì khó tránh khỏi những bên này có những cái bước quá mức trách nhiệm của mình, và ngược lại bên kia cũng có những cái lời lẽ đối chọi nó hơi nghĩa là căng thẳng với nhau.
Mới gần đây thôi thì cũng đã xảy ra một cái chuyện ở bên Tây Úc á, bên Perth, cái vùng Fremantle. Một người Úc không may đã chết sau khi cãi vã với một người đi câu cá. Người đó tôi đoán rằng là người Việt theo cái như là cái tên. Thì chỉ vì buông một câu là coi chừng Bộ Ngư nghiệp nó sẽ đi bắt bọn anh, thì cái người Việt này mới nghĩ rằng là nói như vậy có nghĩa là kỳ thị, có nghĩa là hàm ý rằng là tất cả những người Á Châu đều là đi câu cá, bắt những cái con cá mà nhỏ hơn mức quy định hết trơn á, cho nên là gây gỗ với cái người này. Thì không may trong lúc gây gỗ như vậy thì anh kia mới vô tình trúng cái tu vít mà cái anh đi câu cá này cầm theo. Tòa xử trắng án, có nghĩa là tòa nói rằng là đây là một cái tai nạn đáng tiếc xảy ra mà thôi. Dĩ nhiên là chúng ta không muốn những cái chuyện như vậy nó tái diễn, phải không thưa anh? Thành thử ra là bây giờ nếu như mà cư dân địa phương ở trong cái nhóm này mà họ cứ xông tới, họ quay phim chúng ta thì chúng ta làm gì bây giờ? Bởi vì là làm sao biết được tôi phạm pháp nếu như mà anh không có cái quyền để mà quyết định cái chuyện là tôi có phạm pháp hay không?
Vâng, dĩ nhiên là những người cư dân hay là cái nhóm lực lượng đặc nhiệm này, nó họ không có những cái quyền hạn pháp định để mà kiểm tra hoặc là để mà đổ thùng của những cái người kia ra để đếm bao nhiêu con xà lông nó bắt được, vân vân. Tuy nhiên những cái người mà câu cá giải trí hoặc là đi bắt xà lông, vân vân, khi họ mua cái license, khi họ mua một cái giấy phép như vậy đó, thì ở trong giấy phép nó đều có những cái quy định cụ thể về cái số lượng mà họ có thể được đánh bắt hoặc là cái kích thước cưỡng những con cá, hoặc là những cái trường hợp nào được coi là hợp pháp và những trường hợp nào bị coi là bất hợp pháp, vân vân. Nhưng mà rõ ràng về cái trách nhiệm mà để thi hành cái những cái quy định ở trong các cái giấy phép này đó thì chỉ có nhân viên của Bộ Ngư nghiệp mà thôi. Những cái trường hợp xô xát hoặc là lời qua tiếng lại với nhau đó, đó là những cái vấn đề xung đột dân sự, tức là có tư cách là một cái nhóm này và một cái nhóm kia cãi vã như vậy thôi. Nó có thể dẫn đến những cái trường hợp đáng tiếc giống như là trường hợp ở Tây Úc như anh vừa kể, nhưng mà tất cả những cái chuyện đó nó lại thuộc về tòa án. Tuy nhiên nhân cái dịp này thì chúng ta cũng nên nhắc lại một số các cái điều căn bản để cho thính giả của SBS cũng như là những cái người mà có cái máu thích đi câu cá giải trí cuối tuần như tôi chẳng hạn, cũng có thể biết thêm. Đó là khi quý vị mua những cái license như vậy, ở trong đó nó đã có những cái điểm để quy định về cái việc mà thế nào là câu cá hoặc là bắt sò một cách hợp pháp hoặc là bất hợp pháp. Đây cũng có thể trở thành một cái vấn đề chung của cộng đồng của chúng ta chẳng hạn, vì một số ít có thể làm xấu đi cái hình ảnh chung của cộng đồng. Trong cái trường hợp mà nếu chúng ta không tự khuyên bảo nhau được thì chỉ có, thưa quý vị, chỉ có gọi điện thoại lên trên Bộ Ngư nghiệp, và cái số mà quý vị có thể gọi đó là cái số 1800 043 536.
Không biết là cuối tuần này anh có đi câu cá không?
Vâng, cái license của tôi là 3 tháng và nó còn hiệu lực, thưa anh Quốc Vinh.
Anh nhớ đem theo điện thoại. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều. Nếu mà có đi câu cá thì chúc anh câu được nhiều cá.
Vâng, và nếu Quốc Vinh có theo tôi cũng phải mua riêng cho mình một cái license nha. Và xin chào anh Quốc Vinh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.